Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay trong cái buổi nói chuyện đầu năm, tôi muốn nói về cội nguồn của Thiền Tông. Thì nói về cội nguồn Thiền Tông thì tự dưng là nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nhất định là Tăng Ni cũng như Phật tử chúng ta từ nghìn năm nay, bao nhiêu nghìn năm nay, lịch sử của Ngài chắc chắn rằng chúng ta không còn một cái điểm nào mà chúng ta không có nghiên cứu, tìm hiểu. Có nghĩa là chúng ta còn có một cái gì lầm nhận ở trong đó. Thưa phải vậy không? Cho nên nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chắc chắn rằng chư huynh đệ chúng ta đều hoan hỷ ghi nhận. Thì trước tiên tôi muốn nói đến cái con người này. Từ cái thời mới sinh ra và lớn lên, rồi đồng thời với những cái quyết tâm do từ những cái sự trăn trở trong cái cuộc sống này, và từ những cái quyết tâm đó dẫn đến là Ngài quyết tâm xuất gia, vượt thành xuất gia. Và sau thời gian tu học, sau 6 năm tu khổ hạnh, sau 49 ngày đêm tọa thiền dưới cội Bồ Đề, thì Ngài đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lịch sử chúng ta đã học như vậy, nhất định chúng ta không còn lầm một cái điểm nào ở trong cái quãng đó. Và đồng thời trong những thời gian gần đây, chúng ta lại được những vị học giả nổi tiếng trên thế giới đã ghi lại, đã hình thành, đã làm nên cái lịch sử đặc biệt của Đức Phật chúng ta. Đó, thì quý vị mà có đọc qua những cái sách vở kê cứu viết về cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và về lịch sử của Ngài thì quý vị biết trong thời ấu thơ thì Ngài sinh ra với một cái điều kiện hết sức là đặc biệt. Thì như tôi đã nói, đối với vị giáo chủ chúng ta, điều nào của Ngài cũng là đặc biệt hết. Quý vị thấy Ngài sinh ra ở đâu? Ở dưới bóng cây. Mà Ngài sinh ra cũng từ bụng mẹ, nhưng mà là từ cái hông của mẹ mà ra, phải không? Mượn cái con đường đó. Cái điều này thiệt là nó ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Nhưng mà tôi tin rằng những vị học giả, những hành giả ở trong tông môn đã kê cứu những cái điểm này chính xác lắm rồi. Chúng ta cũng không còn gì nghi và chúng ta cũng không có phải đặt cái vấn đề gì cả. Thì rõ ràng vị giáo chủ chúng ta trong cái thời mới sinh ra đó, thì Ngài sanh ở ngoài vườn, ở dưới bóng cây và từ trong hông của mẹ. Đó, rõ ràng là như vậy. Và Ngài trưởng thành ở trong một cái điều kiện quá đặc biệt. Thưa quý vị, đồng thời cũng là những vị Đông Cung Thái Tử, cũng là những vị vua chúa, nhưng chưa chắc có một cái vị nào mà có cái điều kiện, có một cái đời sống, có một cái sự bảo vệ, chăm sóc đặc biệt như là Hoàng tử Sĩ Đạt Ta. Nhưng mà là con người của chúng sanh, phải không? Ngài không bao giờ yên lòng trong những cái điều kiện như vậy, mà Ngài luôn luôn trăn trở. Ngài dường như có một cái cảm nhận như thế nào đó. Do vậy cho nên cuối cùng rồi thì Ngài xin vua cha để đi dạo quanh một vòng, để biết thêm về những cái sự kiện, về con người, về thực tế, về các thứ đó. Thì thưa quý vị, chính những cái lần mà Ngài được đi ra khỏi hoàng cung, Ngài bước ra khỏi cái vị trí mà Ngài được nuông chiều, được bảo vệ, được cung phụng ngất trời, thì Ngài chứng kiến cái gì? Chứng kiến những cái cảnh mà chúng sinh nè, ta nói là mưu sinh nè, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh khổ, cảnh đó. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng được chứng kiến như vậy đó, phải không? Đó. Thì rõ ràng là cái đường đi của Ngài là cái đường đi của chúng sinh. Nhiệm vụ của Ngài, việc làm của Ngài là của chúng sinh. Cho nên Ngài đi con đường đó để chúng sinh biết, và đồng thời chúng ta cũng biết. Để làm gì? Để rồi chúng ta cũng từ cái chỗ đó đó mà chúng ta có một cái nhận định thật là chín chắn, để chúng ta có một cái lối thoát. Thưa quý vị, chúng ta phải có một lối thoát đó. Thì chư huynh đệ chúng ta nhớ, lần ra cửa thành đầu tiên thì Ngài chứng kiến cái người mà suy yếu, nhăn nheo, lưng còm, gối đau, vừa đi vừa than vừa rên, đó là người già. Thì như vậy cái hiện thân hiện tướng của một người già chúng ta không còn lạ gì, phải không? Nhất là cái hoàn cảnh của xã hội chúng ta bây giờ, chúng ta bước ra một bước là chúng ta thấy rõ những cái hình ảnh đó, hay là những cái hình ảnh đó nó đập vào trong đầu, trong mắt của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao chúng ta không từ cái chỗ đó mà chúng ta có cái sự phát chí để mà tu hành? Từ lâu tôi nói về vấn đề công phu, tôi nói là phải tu như thế này, phải ngồi thiền như thế này, phải đặt cái vị trí, phải phát tâm là phải công phu như vậy như vậy. Nhưng mà tôi chưa có khui đến cái chỗ là những cái hiện tượng, những cái sự kiện đập vào mắt, vào đầu chúng ta, nhưng mà chúng ta tự dưng, phải không? Chúng ta cứ phớt tỉnh, chúng ta lại cứ bình thường. Như vậy nghĩa là sao? Đó, thì có thể nói rằng từ cái sự phát tâm của chúng ta, nó chưa có một cái bề dày, nó chưa có một cái thấu đáo, chưa có một cái chiều sâu để chúng ta nhận định cho thật là chín chắn cái vấn đề đó, phải không? Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy con người thì rõ ràng là chúng ta thấy con người vui vẻ, chào hỏi, chúc mừng, tươi tắn, đi lại an ổn, bình thường, phải không? Chớ rồi trong đó có biết bao nhiêu những người già nua, tuổi tác, lụm cụm, đau nhức, thậm chí những người không được chăm sóc trước mắt chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cứ bình thường. Chỗ này chính Đức Phật cũng gì, cũng đã khơi gợi, đã mở ra một cái cánh cửa nói với chúng ta rằng chúng ta thấy cái vấn đề chưa có chín chắn lắm. Cái thấy của chúng ta không có sâu, không có đến được cái chỗ nguồn đáy của vấn đề. Do vậy cho nên chúng ta không giác ngộ. Nếu quý vị đã đọc qua, đã học qua Tứ Diệu Đế của Phật Pháp, đó là cái bài pháp sau khi Ngài ngộ đạo, Ngài truyền đạt cho chúng sinh đó. Đó, thì nhân tố đầu tiên là cái gì? Khổ, phải không? Đó, thì trước mắt chúng ta đó, khổ. Rồi Ngài chỉ cho chúng ta cái gì? Cái nguyên nhân của những khổ đó. Nguyên nhân đó là gì? Tham sân si, phiền não, ái kiến, tham đắm, tham chấp, bao nhiêu những cái sự vận dụng ôm giữ, ôm đồn của chúng ta, của chúng sanh đó. Cho nên rồi, từ cái nhân đó nó đưa đến cái khổ. Đó. Thì giờ trước mắt ví dụ như chúng ta có cái thân này, chăm sóc nó từng chút, phải không? À, nếu là nó có một cái sự biến trạng gì đó là lo lắng, khổ đau. Nhưng mà rồi, có bao giờ mà nó hoàn toàn chiều theo cái ý muốn của chúng ta đâu, phải không? Chúng ta đâu có muốn nó già, nó bệnh, nó chết, nó xấu hoặc là gì gì, không hề. Mà chúng ta luôn trao chuốt, bảo vệ, là thoa sức để làm sao cho nó tươi tắn, cho nó đẹp. Nhưng mà đâu được. Đó. Thì quý vị thấy, thì những cái mà chúng ta đang có, đang cảm nhận đây, nó đi từ cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đó nó dẫn đến khổ. Đó. Khổ đế đó. Thì bây giờ chỉ có cách là chúng ta làm sao mà thấy được tường tận từng cái ngay cái gốc của nó, thì chúng ta sẽ phá được cái khổ đó. À, nếu chúng ta biết cái thân này không thiệt như các thiền sư dạy, như hòa thượng chúng ta thường dạy chúng ta đó, thì mắc gì mà chúng ta phải khổ đối với cái thân này? Chúng ta chỉ dùng nó ở trong cái điều kiện để mà chúng ta bảo vệ cái công phu tu hành của chúng ta mà thôi, để có sự sống tương đối, có sức khỏe. À, để có được một cái thời gian đảm bảo cho cái công phu tu hành của chúng ta. Nếu không đáp ứng vào những cái tâm nguyện như vậy đó, thì nhất định ta không chịu nó đâu, phải không? Ta không chịu nó. Mà sở dĩ chúng ta phải ăn, chúng ta phải uống thuốc, chúng ta phải làm sao để cho nó có được một cái sức khỏe tương đối để mà chúng ta tu, là vì lý do chúng ta tu chưa có nhiều. Đó, thì như quý vị thường nói đó, mỗi lần dâng hương khấn Phật, đảnh lễ hoặc là đảnh lễ Bồ Tát, tự nói sao: con phước mỏng nghiệp dày, nghiệp chướng xấu dày, đó là vô minh tâm tối đen thui đen thủi, nguyện nhờ vào từ lực của Phật, của Bồ Tát chuyển hóa cho con được có sức khỏe để mà con tu, hoặc là cho con được sống để mà con tu. Thì rõ ràng là cái sức sống của mình là vàng. Tại sao? Vì sức sống đó, cái sống đó là để tu. Mình chết, mình mất cái phương tiện hiện hữu này là cái tu hành của mình nó bị gián đoạn, phải không? Nếu nói theo chúng sinh, theo phàm phu á, thì nó là như vậy. Bởi vì rõ ràng quý vị thấy cái gì mà nó cách, nó quảng cách rồi á, thì chúng ta không thấy được, chúng ta không biết được, chúng ta không có thể làm chủ được. À, thì có khi người ta nói là không có cái thân này cũng tu được. Nhưng mà thưa quý vị, không có cái thân này lấy cái gì làm cái cơ sở để mà tu? Đó. Thì nếu có tu được thì đó là cái việc làm của các vị thánh, các vị Bồ Tát, chư vị tổ sư. Chứ còn chúng ta thì mất cái thân thì khổ, mà do hiện tại tạo nghiệp nhiều cho nên rồi bị rơi vào trong những con đường tối, con đường khổ, bị trả những cái quả khổ. Do vậy cho nên chúng ta giả tỷ như chúng ta có tu được thì cũng cay đắng dữ lắm, thưa quý vị, chứ không phải là thường. Bởi vì rõ ràng hiện tại chúng ta, nếu mà quý vị để ý coi đó, cái người nào mà có thể nói sắp xếp mọi việc tương đối ổn như ý của mình, khỏe mạnh, rồi có kiến thức này kia, thì tương đối đọc học nghiên cứu tu tập nó dễ. Chứ còn mà những vị nào mà còn lu bu cuộc sống, phải chạy cơm chạy gạo chạy vải hàng ngày, chẳng những cho mình mà cho một lô những người thân của mình nữa, nó thiếu trước hụt sau, thì quả thật nói tu là nói cái gì nó cay đắng, chứ không phải là chuyện đơn giản. Đó. Thì trở lại cái vấn đề vị hoàng tử của chúng ta trước khi tu hành thành Phật đó, cái hình ảnh đầu tiên mà Ngài chứng kiến đó là cái người bệnh. Mà người bệnh thì chúng ta biết rồi, chúng ta từng chứng kiến. Có thể là trong huynh đệ chúng ta đây cũng có người đã từng nuôi bệnh, thưa phải không? Là những cái đau nhức, những cái trăn trở, những cái bất như ý của người bệnh mình cảm nhận được, thì có khi những cái đau của người bệnh, của người thân mình á, cũng giống như là của mình vậy đó. Cho nên bệnh thì khổ chứ không có sung sướng, phải không? Mà bệnh khổ thì trong khi bệnh chúng ta tu không được. Quý vị nghiệm lại coi có phải vậy không? Cho nên ai nói rằng là đợi sắp xếp hết mọi việc rồi yên ổn rồi lớn tuổi chút rồi tu, coi chừng nói cái đó sợ làm không kịp, phải không? Bởi vì lớn tuổi rồi bệnh hoạn rồi đủ thứ chuyện, làm sao mà tu? Một khi bệnh rồi là không làm chủ được đó, thì làm sao tu? Nó khó lắm. Cho nên chúng ta phải gì? Phải cố gắng và tranh thủ. Tôi nói thời gian vàng là như vậy đó. Cái lời nói đó không có nghĩa là mình tham đắm, phải không? Nhưng mà mình tranh thủ dùng những cái thời gian tốt nhất đó để mình tu, cho có cái đạo lực. Thực sự mình có đạo lực rồi thì mình giải quyết mọi việc nó mới là tốt được đó. Thì ông Hoàng khi thấy người bệnh, hỏi cái người hầu cận một câu, nghe ra thì nó ngớ ngẩn, nhưng mà thực là một câu nói nó thấu đáo làm sao. Hỏi đây là người gì? Biết là người nhưng mà bệnh hoạn, đi cong vẹo, rên la, rồi thì nhăn nheo như vậy đó, không biết là người gì. Nói là người bị bệnh, là người bệnh. Ngài hỏi tiếp một câu, như vậy ta có bệnh không? Quý vị thấy cái bậc đặc biệt đó, nó có cái khác hơn chúng ta. Thấy cái đó, nghĩ đến mình, ta có bệnh không? Thì được trả lời một cách dứt khoát rằng ai có cái thân này cũng đều phải bệnh hết. Thì như vậy ông Hoàng cũng bệnh chứ không phải là không. Câu trả lời của cái người tùy tùng, của người thị tùng, hoàng tử chấn động. Chấn động là sao? Bởi vì Ngài biết rồi Ngài cũng bệnh đó. Mà Ngài biết Ngài đã phung phí cái tuổi thọ, cái thời gian ở trong hoàng cung đã bao nhiêu năm rồi? Có nghĩa là trên 10 năm rồi, phải không? Không biết mình còn có mặt ở đây bao nhiêu năm nữa. Cái điểm này mới là bi đát, phải không? Mình thì mình cứ bình thường, như Hòa Thượng nói đó, cái bản án tử hình đã gì, đã rao lên rồi, mà mình cứ bình thường, mình cứ sống bình thường vậy đó. Riêng những con người mà có cái đặc chất á, thì là không bình thường được, phải không? Do vậy cho nên khi nghe nói ai cũng phải bệnh hết, có cái thân này là phải bệnh, thì Ngài phải lo. Thì cái nỗi lo này nè, làm sao đây? Bây giờ chúng sanh bệnh, rồi mình cũng bệnh. Ai là cái người bảo ban, ai là cái người mà tìm ra cái cách gì để mà giải quyết, để giúp cho chúng sanh khỏi bệnh, để bản thân mình khỏi bệnh. Thì cái này chúng ta học thiền thì chúng ta cũng gì? Cũng được các vị thiền sư mở cửa hé hé cho chúng ta thấy rằng phải chính bản thân chúng ta. Có nghĩa là chính bản thân chúng ta phải tu học, rồi phải là đạt được tâm thể sáng suốt hay gì đó, thì chúng ta mới làm chủ được. Nhưng bây giờ thưa quý vị, như ngang cái tầm của chúng ta đây, nói đến cái chuyện mà đạt tâm, nói cái chuyện mà thật sự tâm an ổn á, thì có khi mình nói nhưng mà nó mơ hồ. Quý vị có cảm nhận cái điều đó hay không? Ở đây là nói nhỏ cho những vị mà có công phu tu hành nghe đó. Bởi vì mình biết rằng á, người tu thì phải minh tâm, phải kiến tánh, phải đạt được bản tâm, thì mới là gì? Mới làm chủ được, mới không để cho các cái hiện tượng, cái trần duyên bên ngoài nó bu bám, nó kéo lôi mình. Nó không kéo lôi mình được là từ cái chỗ mình đã đạt được bản tâm. Nhưng mà bây giờ mình đạt được bản tâm chưa? Chưa. Chưa mà mình vẫn cứ an ổn. Thì quý vị thấy mình không khá đó. Mình chưa biết thương mình, phải không? Bởi chưa biết thương mình cho nên rồi mình cứ tu dài dài, cứ làm chúng sanh hoài mà thôi. Không có một chút hy vọng gì để mà vượt thoát, phải không? Nói đến những cái điều như vậy đó, chúng ta thực sự mà nói là cảm khái cho cái thân phận của mình. Cảm khái cho cái thân phận của mình. Ví dụ như chúng ta đọc được những cái câu của chư tổ Thiền Tông dạy. Ngài dạy sao? Ngài nói rằng cái việc đó người xưa làm được thì người nay cũng làm được, mà người nay làm được thì trong đó chúng ta phải làm được. Ngài dạy rõ ràng, dẫn một cái quá trình. Bởi vì người xưa, dù rằng người xưa nhưng mà rồi cũng là con người như chúng ta, mà các ngài làm được. Rồi ngày nay những con người cũng làm được, mà những con người cũng làm được thì chính chúng ta cũng phải làm được. Nhưng mà chúng ta cam phận, chúng ta cứ bình thường đó. Thì cái điều này chính như Hòa Thượng thường nhắc nhở huynh đệ chúng tôi á, là chúng ta cam làm một vị tăng cơm cháo qua ngày, không có phát khởi được cái ý chí siêu việt đó. Ngang đây với cái tầm nhìn của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta và với cái tâm trạng của chúng ta bây giờ đó, thì thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta cũng có một cái cảm nhận nếu chứng kiến cái cảnh mà người già bệnh như vậy đó. Chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng phát tâm là thấy thương quá. Thấy cụ như vậy, thấy cụ đau đớn, mình thấy mình thương quá đi. Đó. Rồi mình cũng sao? Mình cũng nghĩ có cái cách gì để mà giúp cho cụ. Nhưng mà cách giúp của mình á, hoặc là mình giới thiệu bác sĩ hay, hoặc là mình ủng hộ phương tiện. Chứ mình không có một cái cách nghĩ mà nó quằn quại, nó quặn đau như ông Hoàng Sĩ Đạt Ta. Ông Hoàng Sĩ Đạt Ta ông nghĩ sao? Ông nói là ai đặt định cái già này cho chúng sanh? Tại sao chúng sanh lại cam chịu ở trong cái cảnh như vậy? Đó. Thì bây giờ Ngài phát nguyện tìm ra cái lối thoát, cải đặt lại cái sự kiện này, không chấp nhận như vậy. Đó. Bởi vậy cho nên rồi bao nhiêu những cái sự thôi thúc ở trong lòng. Sau cái lần chứng kiến người bệnh đầu tiên, sau đó Ngài quyết định đi thêm một bước nữa là tới người già yếu, rồi tới bệnh tật. Đã chứng kiến cái cảnh của cái người già yếu rồi, bây giờ chứng kiến thêm cái cảnh cái người bệnh tật nữa, thì quả thật là cái con đường siêu thoát nó phải hiện hình. Cho nên ngày càng bất an bất ổn, và bước thêm một bước nữa là chứng kiến cái cảnh tan hoại của cái thân này. Thưa quý vị, một bài pháp chỉ có một thời gian ngắn thôi, có thể nói là chúng ta tưởng tượng trong đôi ba ngày mà thôi. Hôm nay Ngài đi ra cửa thành này, Ngài chứng kiến cái người già. Ngày mai Ngài đi ra cửa thành kia gặp người bệnh. Và một ngày kế tiếp nữa Ngài thấy cái thây chết. Đó. Thì cuộc đời, sự mưu sinh với bao nhiêu những cái toan tính trong sự lầm mê, tham sân phiền não của chúng sanh mà cũng của chính mình nữa, nó hiện hình rõ ràng. Bao nhiêu những cái mộng mơ của mình, bao nhiêu những cái hoài bão, những cái mong ước của mình, cuối cùng rồi nó hiện thành. Mà hiện thành cái gì? Hiện thành cái gì tốt đẹp, nó rất là ngắn, mà cuối cùng rồi kết thúc là một cái thây chết. Do đó cho nên Ngài quyết định phải gì? Phải có một cái lối thoát, phải tìm một cái lối thoát, nhất định là phải như vậy. Thì quý vị thấy, từ một cái ông hoàng mà ở trong cái khung, người ta nói là khuôn hoàng thước ngọc ở trong cung đình, với bao nhiêu những cái tiện nghi như vậy, mà tìm một cái lối để vượt ra khỏi cái đó, quý vị thấy khó hay dễ? Chắc rằng khó hơn chúng ta nhiều lắm, phải không? Quý vị nghe ông hoàng Sĩ Đạt Ta vượt thành, phải không? Giữa đêm đánh thức người hầu cận, đem con tướng mã tới, rồi hai thầy trò với cái đại nguyện lên lưng tướng mã mà chạy. Tại sao phải chạy? Mình là ông hoàng, ông chủ của cái thành trì đó, ông chủ của cái sự nghiệp, cái đế đô, cái đất đai đó, thần dân của mình, phải không? Mà mắc gì mình phải chạy? Nhưng mà thưa quý vị, phải chạy mới thoát được. Nếu không chạy thì khó mà thoát lắm, phải không? Nó phiền lắm, nó rườm rà lắm. Thì quý vị nghe, chẳng những chạy mà lại gì? Trong lịch sử nói còn thêm thắt rằng có những vị chư thiên đỡ chân cái con thần mã đó để bay qua khỏi những cái cửa thành mà đã bị vua cha, đã bị đình thần ra lệnh khóa kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì nhờ cái y đức đó, cái đại nguyện đó, nó thấu trời thấu đất như sao đó, nhờ cái y đức đó cho nên rồi con thần mã nó bay qua khỏi thành. Thì từ xưa nay chúng ta đọc học lịch sử, chúng ta thấy con ngựa kiền trắc của hoàng tử Sĩ Đạt Ta với người Sa Nặc bay qua khỏi cửa thành. Và chỉ trong nửa phần đêm đó đã vượt khỏi thành và tới dòng sông Anoma, qua cái dòng sông đó là tới rừng đó. Thì trở lại cái vấn đề, bởi cái nhân duyên, rồi cũng cái phước đó, rồi từ đó cái kiến thức, cái tầm nhìn của người xưa, của chúng ta nó có khác. Và bây giờ giữa chúng ta đây, cái tầm nhìn nó cũng có khác nữa. Nhưng mà đề nghị với chư vị Tôn Đức Tăng Ni, với chư huynh đệ chúng ta ở đây, chúng ta phải đặc định phải có một cái tầm nhìn tương đối chính xác, không nói sâu nói cạn mà phải chính xác. Mà chính xác là sao? Phật nói cái đó không thiệt thì chúng ta cũng phải gì? Đã, phải làm sao mà cái tầm nhìn của mình nó thấu đáo đến cái mức độ đó, phải không? Chứ còn Phật nó không thiệt mà mình thấy cứ thiệt thì là nó quay lưng, nó trái ngược rồi đó. Mà nếu mà cứ thiệt thì không bao giờ mà chúng ta thoát. Đã, chỉ có cái không thiệt thì chúng ta mới có cái cơ để mà thoát được. Ngày xưa có một lần Hòa Thượng Trúc Lâm giảng nói về những cái đồ thiệt và những cái đồ không thiệt. Thì trong đó Hòa Thượng có dẫn một cái ví dụ. Hòa Thượng nói rằng như cái người đi vào chợ mua vàng, từ trước tới nay không nhận định được vàng giả, vàng thật. Do vậy cho nên đi vào chợ người ta đưa vàng giả, cái bóng mạ nó quá bóng, quá đẹp nên không biết ham mua nhiều, giữ. Cho tới một thời gian nào đó, có một cái người thân biết rõ cái sự tình đó, chỉ cho cái người đó, nói: chị ơi, cái này là đồ giả chứ không phải đồ thiệt. Khi nghe người bạn nói đồ giả, cảm nhận được cái đó và đồng thời đem thử nghiệm những cái vàng mà mình từ lâu nay mình mua, mình giữ đó, thì quả thật là đồ giả. Thì từ đó mới là gì? Từ đó mới là biết cái vàng mà mạ bóng đẹp ở ngoài chợ đó là đồ không thiệt. Và biết là đồ không thiệt thì những cái mà từ lâu nay mình ôm giữ đó, thưa quý vị, mình cũng không có cam lòng để mà giữ những cái đó để mà làm gì, phải không? Mình cũng không có cam lòng nữa. Và có ai mang những cái thứ vàng mà giá trị như nó bóng loáng hơn những cái mà mình biết từ lâu nay mà họ nói là vàng gì đó thì mình cũng không tin. Bởi vì mình biết nó là quả thật là đồ giả rồi, phải không? Thì cái chỗ này là cái chỗ nó đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta. Cũng từ cái nhân duyên, từ cái sự kiện đó, chúng ta phải có một cái sự tu tập quán chiếu như thế nào để chúng ta thấy được cái lẽ thực của nó. Thì chính chúng ta thấy được cái lẽ thực của nó, tất cả những cái sự lầm mê tâm tối đó nó mới tan loãng được. Bao giờ mà chúng ta chưa thấy được cái lẽ thực thì những cái lầm mê đó chúng ta chưa có phá bỏ nổi. Dù cho chúng ta có đọc tụng hàng ngày, chúng ta nói cái đó là đồ giả, chúng ta không còn lầm, còn mơ gì những cái thứ đó nữa, nhưng mà thực sự trong lòng chúng ta vẫn còn gì? Vẫn còn ôm giữ. Thì vẫn còn ôm giữ, chúng ta chưa có giải thoát được. Thưa phải vậy không? Còn ôm giữ là không giải thoát được. Cho nên ngang ở cái chỗ này, chư huynh đệ chúng ta ai nấy cũng đều có một cái sự nhận định chín chắn rằng chúng ta phải gì? Chúng ta phải có một cái nhìn cho thật là chín chắn. Đối với Phật Pháp chúng ta cũng phải có một cái nhìn, cái hiểu cho thật là chín chắn. Đối với tất cả các sự kiện, các hiện tượng chung quanh chúng ta cũng phải có một cái nhìn, cái hiểu thật là chu đáo, thật là chín chắn. Để làm gì? Để chúng ta không lầm nữa. Nói cái câu để không lầm nữa là một cách nói. Một khi chúng ta đã nhìn chín chắn vấn đề rồi đó, thì cái giả, cái thiệt nó rõ ràng. Thưa phải vậy không? Thì trong cái công phu tu hành của chúng ta cũng chỉ nhắm để chúng ta gây dựng được cái tuệ giác hay là cái trí tuệ để mà chúng ta thấy được, biết được rõ ràng rằng cái gì không thiệt là không thiệt. Để chúng ta được an ổn, chúng ta không bị những cái không thiệt đó nó lầm lầm mình, hoặc là mình chạy theo nó, mình ôm giữ. Mình chạy theo nó, mình ôm giữ cũng không xong. Và nếu mà mình còn lầm nó thì cũng không xong. Chỉ có cái là mình thấy được cái thật chất của nó như vậy rồi thì tự nhiên cái lầm, cái mơ, cái chấp thủ đó nó tan loạn hết. Thì đó là cái điều kiện nơi chúng ta cần phải có. Trở lại về cái cội nguồn của Thiền Tông, thì cội nguồn Thiền Tông là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nãy giờ tôi nói trong cái giai đoạn Ngài còn là một vị Đông Cung Thái Tử, trong cái thời gian Ngài ở trong những cái điều kiện như vậy đó, khó khăn như vậy đó, mà Ngài vượt qua được. Ngài tìm được một cái lối để Ngài bay qua được. Thưa phải vậy không? Ngài bay qua một cách dễ dàng đó. Thì trong lịch sử nói Ngài khởi hành vào giữa đêm, sáng mặt trời vừa lên là Ngài đã vượt khỏi thành, Ngài đã qua bên kia dòng sông. Dòng sông lịch sử đó là dòng Anoma. Và tất cả những cái gì còn lại trên thân của Ngài, trong cái đêm mà Ngài mang theo đó, là Ngài cởi hết để lại, gửi lại cho cái người hầu cận để đem về triều đình. Tiếp theo đó là Ngài bắt đầu cái chuẩn bị cho một cái đời sống của một người tu hành. Thì khởi nguồn hay là cái cội nguồn của Phật giáo là nó bắt đầu từ cái chỗ giác ngộ, từ cái chỗ nhận định chín chắn đối với tất cả các pháp, từ cái chỗ thấy được cái lẽ thực của mọi vấn đề, giác ngộ. Đó. Thì mới là gì? Mới là cởi bỏ được giác ngộ. Mới là gì? Mới thực sự bỏ được những cái đồ không thiệt. Thì đến cái giai đoạn Ngài tìm tu, thì quý vị thấy tất cả những cái gì mà Ngài có đó, Ngài chỉ đổi được một cái manh áo mà tương đối để hình thành một người tu thôi. Quý vị đọc lịch sử quý vị thấy rõ đó. Ngài dùng một cái món gì trên thân của một ông hoàng đẹp lắm để đổi một cái tấm vải vàng trên thân của một người thợ săn. Thiệt ra đọc đến những cái chỗ này chúng ta cảm khái đó. Cái điều kiện để mà Ngài được xuất gia, Ngài có thầy, Ngài có thiền viện, Ngài có đạo tràng, Ngài có Phật Pháp tu, chúng ta bây giờ có đầy đủ mà Ngài không có. Quý vị thấy có phải vậy không? Cho nên Ngài chỉ mượn những cái phương tiện còn lại đó và đổi được cái tấm áo vàng. Để làm gì? Có cái tấm áo đó mới nhập vào trong cái chỗ gọi là tu hành. Thì bây giờ chúng ta vào trong cái chỗ tu hành, chúng ta có đủ hết, phải không? cái điều kiện của chúng ta thật là đầy đủ, tốt. Biết như vậy, nói như vậy để chúng ta cố gắng mà tu đó. Thì trong thời gian mà Ngài vào rừng, Ngài được cái tấm vải vàng mà đắp như là mang lên thân rồi, thầy của Ngài là ai? Quả thực Ngài xuất gia không có thầy. Quý vị có để ý điểm đó, Ngài xuất gia không có thầy. Ngài vào rừng rồi Ngài tìm tu, Ngài tìm đến những cái vị thầy mà nổi tiếng ở trong chỗ đó đó, Ngài tu. Thì trong đó những cái nhân vật như là ông Quốc Đầu Lam Phất, rồi ông Tiên A La La Kama, hai nhân vật này là hai lãnh tụ ở trong cái khu rừng tu hành này. Cho nên Ngài tìm đến hai vị, và qua cái quá trình tu tập, Ngài thấy cái chỗ đến chưa có an toàn. Do vậy cho nên dù cho có những cái lời mời mọc, Ngài cũng gì? Cũng tiến bước. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng chúng ta có công phu tu hành, tuy nhiên chúng ta không có cố chấp, không có bám thủ vào cái công phu tu hành này chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ chúng ta có bám thủ hay không? Có chứ, phải không? Ví dụ như hôm nào nói chuyện mà có một người Phật tử mới đi chùa mà nói chuyện với quý vị nào mà đã đi chùa mười mấy hai mươi năm đó. Thì nếu mà mình không có mất bình thường mình nói, thì mình cũng nói trong cái cười mà cười bí hiểm á. Cười bí hiểm đó, nói nó mới đi chùa đó, tao đi chùa mười mấy năm nay đó. Đó là gì? Những cái bám thủ của mình. Hoặc là chư tăng chư ni chúng ta cũng vậy. Trời ơi, mới xuất gia, ta xuất gia mấy chục năm, ta thọ giới đồ này kia, phải không? Rồi. Những cái bám thủ vừa nhẹ nhàng vừa để trang sức, nhưng mà nó là những cái thứ là mắc mú bám víu ngàn đời mình gỡ không ra. Do vậy cho nên không giải thoát, phải không? Không giải thoát. Tôi nói ví dụ như cái y của mình, khi mình đắp mặt, cái mình tụng lên cái lời ca tụng, đây là giải thoát phục, vân vân. Mặc y này là tu thành Phật, chư Phật mặc y này tu thành Phật, giờ chúng ta mặc y này chúng ta tu cũng thành Phật. Nhưng mà giả tỷ cái y của mình mà đưa cho đệ tử, nó cầm đi, nó vậy nó bỏ quên, nó đâu ở trong nhà bếp gì đó, cái mình thấy là không ổn rồi. Mình nổi giận, mình la hét lên, vân vân. Đó là gì? Thưa quý vị, những cái thứ đó nó ngủ ngầm, những cái bám thủ đó, những cái nó lẫn ở trong tủy, trong máu của mình. Gỡ những thứ này ra không phải là chuyện đơn giản. Mà muốn gỡ những thứ này ra thì phải là gì? Phải có thiền định. Cho nên sau khi vào rừng làm người xuất gia tu hành, thì Đức Phật á, lúc đó chuyên sâu vào thiền định. Nhờ chuyên sâu vào thiền định cho nên đã chứng được phi tưởng, phi tưởng. Ngài cũng chưa an lòng vì cái định lực này cũng chưa thoát khỏi vùng vây của tam giới, vẫn còn bị lệ thuộc trong tam giới. Do đó cho nên Ngài dứt khoát phải vươn lên. Mà nó đánh đổi bằng những cái kiên quyết, kiên tâm của một con người. Thưa quý vị, sau khi học pháp với hai vị đại tiên, Ngài thấy chưa viên mãn, thì Ngài liền vào rừng khổ hạnh tu 6 năm liên tiếp đó. Thì quý vị đọc lại đoạn sử này, quý vị thấy đó. Sở dĩ tôi nói dài dòng những cái điều này để làm gì? Để huynh đệ chúng ta chuẩn bị ngày đầu năm. Bởi vì chúng ta phải có một cái công phu đáng kể thì mới có được cái gì, mới gặt hái được một cái niềm vui, nên là từ đó mà nó phát huy được cái niềm tin của mình đối với Phật pháp. Chứ còn không thì nó cứ lì lì chai chai vậy, tu hoài nó không có tiến triển gì được hết. Quý vị để ý, sau khi học pháp với hai vị đại tiên, hoàng tử Sĩ Đạt Ta tiến sâu vào rừng khổ hạnh, tu khổ hạnh 6 năm, thì thời gian tu khổ hạnh này là cùng cực. Ngài ăn hạt mè hạt đậu, mà quý vị tưởng tượng cái thân của mình như thế này thì nó còn gì nữa. Trong lịch sử, trong sách diễn tả, cái thân của Ngài nó chỉ còn là một cái sâu xích xương sống đó, và với hai con mắt sâu, nó là như cái ánh sáng như những cái vị tinh tú, còn xương như vậy đó chứ không còn cái gì nữa. Cho nên không thể đứng lên mà cũng không thể làm gì. Kiệt 6 năm như vậy, còn gì nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi Ngài thấy cũng chưa gì. Một cái công phu nó đưa đến một cái thành quả như vậy đó mà Ngài cũng không có an lòng. Có nghĩa là cũng chưa giải thoát. Nghĩa là nó cũng còn cái gì đó. Nó cũng còn một hạt mè, hạt đậu, hoặc nó còn sâu xương sống, hoặc là nó còn cái ánh mắt hay gì đó chẳng hạn. Nên không có siêu thoát, không có giải thoát nổi, không có giác ngộ nổi. Cuối cùng rồi thì Ngài phải gì? Phải tìm cách lần đến bên sông Ni Liên và nhận bát sữa của người mục nữ. Sau đó rồi Ngài tắm rửa khi Ngài khỏe khoắn tỉnh táo, và dưới cội bồ đề trải cỏ với lời thề kiên quyết: nếu không chứng đạo vô thượng thì dù thịt nát xương tan không rời khỏi chỗ ngồi này. Thì đây là cái cơ hội, cái giai đoạn quyết liệt của vị giáo chủ của chúng ta. Đó. Một cái quá trình như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải để ý đó là sau khi Ngài chứng kiến những cái lẽ thực của cuộc đời, của con người, của kiếp người, mà ai nấy đều yên lòng không có một lối thoát, cho nên Ngài quyên quyết rằng chính bản thân Ngài phải đi tìm cho ra đáp án đó và tìm ra cái lối thoát để cứu chúng sanh. Không nỡ để cho chúng sanh cứ lầm mê, cứ trôi lăn, cứ sinh tử, cứ già bệnh chết, sanh ra già bệnh chết, cứ quằn quại như vậy. Cho nên Ngài cương quyết bản thân Ngài phải là cái người song pha đi vào chỗ đó để tìm lấy một cái lối thoát. Thì cái điểm đầu tiên Ngài thấy rằng không thể thiếu được đó là gì? Đó là thiền định. Quý vị để ý nghe, thiền định đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tu thiền định là trúng rồi, phải không? Nhờ thiền định mà giác ngộ, Đức Phật từ thiền định mà thành đạo đó. Chuyên sâu vào thiền định, nhờ thiền định mới gì? Mới kiện toàn được, điều hòa được cái thân tâm, và cái trí tuệ nó mới phát triển, cái tuệ giác nó mới phát triển. Và thiền định sâu chừng nào thì tuệ giác phát triển đầy mạnh chừng đấy, cho đến cuối cùng rồi tuệ giác tròn đầy thì Ngài tuyên bố: ta học đạo không thầy, vô sư trí hiện tiền. Đó, bây giờ nhà thiền gọi là trí tuệ bát nhã hay gì đó, tức là cái trí tuệ đó nó đầy đủ rồi thì tất cả những cái hiện tượng, những cái sự kiện chung quanh đây không ăn thua gì, không dính mắc gì tới mình. Đó. Thì bây giờ cái quá trình, cái đối tác mà có thể nói là trọng yếu nhất của chúng ta đó, nói Ngài rồi nghĩ đến mình, phải không? Cái điểm trọng yếu, cái đối tác mà chúng ta phải đối đầu đó là vấn đề thiền định. Thì thưa với chư huynh đệ, thưa đại chúng, chúng ta là người tu thiền, chúng ta học thiền, chúng ta nói thiền, chúng ta giải lý, chúng ta chứng minh bằng cách này cách khác. Nhưng mà nếu không có cái công phu thiền định thì khó vào. Quý vị có thấy cái điểm đó hay không? Thiếu công phu thiền định thì không vào được. Mà muốn công phu thiền định được phát huy được đầy đủ thì phải phải làm sao đây? Phải tu như thế nào? Đó. Thì trở lại cái cách thức mà Hòa Thượng Ngài đã dạy chúng ta lâu nay đó. Hoặc là Ngài dạy chúng ta biết tất cả những thứ đó là vọng tưởng, là không thiệt, bỏ đi. Ngài dạy chúng ta buông đi. Ngài dạy chúng ta phải sống với cái tính giác của mình, vân vân, tất cả những cái cách đó đều mở màn để chúng ta chuyên sâu vào thiền định, phải không? Chúng ta có thiền, chúng ta được định, mà có thiền có định rồi thì cái trí tuệ vô sư đó nó phát. Chúng ta có cái đó, nhưng mà bị bu bám bởi nhiều đời kiếp, những cái lầm, những cái mê, do vậy cho nên không phát được. Bây giờ chúng ta phải chuyên sâu để vạch phát. Cái trí tuệ đó nó phát ra rồi thì chúng ta giác ngộ. Đó. Cho nên trở lại vấn đề, cái điểm then chốt hay là cái đối tượng quan trọng của chúng ta bây giờ là thiền định, phải không? Mà muốn thiền định thì chúng ta phải gì? Luôn phải có một cái thời khóa, có một cái công phu, bởi vì chúng ta là người bình thường, phải không? Đó. Chính Hòa Thượng cũng đã dạy anh em chúng tôi là những vị thiền sinh nương theo Hòa Thượng, được Hòa Thượng nuôi nấng ở trong thiền viện, bảo vệ bằng tất cả những cái phương tiện đó là thời khóa tu tập rồi giới lực này kia đó. Nhưng mà Hòa Thượng cũng nói gì? Tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện bên ngoài. Nếu mấy chú không có thiền định thì là cũng không có kết quả. Do vậy cho nên phải gì? Phải thiền, phải ngồi thiền đó. Từ đó mà nó dẫn tới đó, ngồi thiền rồi sẽ được gì? Sẽ nhập vào, sẽ được chuyên sâu rồi được định đó. Thì thiền định, mà có thiền định thì mới phá vỡ được những cái si mê, mới thấy được cái đạo lý chân chính, mới là gì? Mới giác ngộ. Cho nên cũng có những trường hợp có người họ nói không cần ngồi, cũng không cần tu. Thì đây là cái cách nói của những cái bậc thượng nhân, của những người họ đã sống được với cái trí tuệ vô sư của họ rồi. Cho nên cái nói này của họ không lầm. Riêng đối với tất cả huynh đệ chúng ta đó, nếu mở miệng mà nói cái giọng này, chúng ta phải gì? Phải luôn cẩn thận. Hòa Thượng đã dạy chúng ta có một cái thời khóa tu tập, chúng ta phải thiết lập, phải thật là nghiêm túc đúng cái thời khóa đó. Thì thời khóa này không bắt buộc là phải là bỏ ăn, bỏ ngủ hay hoặc là phải gì hết, mà tự mình theo cái sinh hoạt của mình đó, mình thiết lập một cái thời khóa. Tuy nhiên mình đã thiết lập được thời khóa rồi thì mình phải trung thành thực hiện cái thời khóa đó. Thì giống như bây giờ trong viện đó, một cái thời khóa đã thiết lập và thành hình, được ghi vào trong cái quy chế, trong cái thanh quy, thì các viện đều áp dụng như vậy. Là thành ra một cái văn bản mà nó đã có một cái sự quyết định như vậy đó. Thì chúng ta đã thiết lập rồi thì chúng ta theo đó mà tu. Chúng ta kiểm lại xem trong cái công phu tu hành hàng ngày chúng ta có trung thành với cái thời khóa chưa? Thưa quý vị, chúng ta có trung thành với thời khóa chưa? Có khi là chúng ta chưa trung thành. Chúng ta chưa trung thành mà chúng ta mong được giác ngộ giải thoát thì cái điều này không được, phải không? Thì nói gì thì nói, nhưng mà ví dụ như cái công phu tu hành hàng ngày đó, chúng ta phải có. Nội một cái người ta hỏi cái câu này là có khi huynh đệ chúng ta bối rối đó. Ta hỏi, ta nói rằng người tu tịnh độ phúc lâm chung, có thiện hữu tri thức đến hộ niệm, có thầy đến khai thị, Và người tu chân chính á, đầy đủ á, thì sẽ được Phật A Di Đà hoặc là thánh chúng ở Liên Trì Hải Hội đón về Cực Lạc, được sanh vào trong Liên Trì Hải Hội. Người tu thiền thì sao? Ai đó và đi đâu? Thì quý vị thấy bối rối. Một câu hỏi này, nếu mà chúng ta không có tu hành thì chúng ta bối rối liền thôi. Rõ ràng là đến cái lúc đó là cái lúc mình phải sử dụng cái của mình, mà cái của mình đó mình không có chuẩn bị, mình không có thao luyện, mình không có được gì hết, thì lấy gì mà sử dụng? Rồi lúc đó quờ quạng, rồi kêu cứu, rồi phải khai thị gì đó, thì cũng như tất cả chúng sanh bình thường, phải không? Cho nên chỗ này là chỗ để chúng ta phải cẩn thận. Mình phải có một cái sự chuẩn bị trước cho cái công phu tu hành của mình. Mà cái công phu tu hành của mình thì Hòa Thượng giải rõ ràng rồi. Nếu thực sự bây giờ mình sống mà mình buông được hết thì mình giải thoát ngay đây rồi. Phải không? Nếu thực sự bây giờ mà mình sống được với cái tính giác của mình thì nói chuyện gì, nghĩa là tất cả những cái cảnh duyên đâu có làm gì mình được. Thì đó là những cái mà tôi nói là những cái đối tác, đối tượng quan trọng trắng trước mắt chúng ta. Chứ huynh đệ chúng ta phải khéo léo mà tiến tới, khéo léo đảm nhận, khéo léo mà vượt qua. Thì bây giờ trở lại vấn đề, ví dụ như Hòa Thượng dạy chúng ta phải sống được với cái tính giác. Mà tính giác là cái gì? Quý vị thấy, chỉ là một cái danh từ thôi, chỉ cho một cái gì đó. Cái đó hoặc là cái trí tuệ của chúng ta, hoặc là cái sự bình ổn của chúng ta, hoặc là cái niết bàn của chúng ta chẳng hạn, phải không? Mà muốn sống, muốn vào được cái chỗ đó thì tất cả những cái hiện tượng, những cái cảnh duyên này chúng ta không dính mắc. Mà bây giờ chúng ta không dính mắc được thì chúng ta không có vào được cái chỗ đó. Giả tỷ như mỗi ngày chúng ta có gõ mõ tụng kinh là chúng ta phải sống được với tinh giác, chúng ta phải sống được tinh giác. Nhưng mà thực sự chúng ta còn vướng mắc biết bao nhiêu những cái hình thức, những cái rào dạo, những cái hình tướng, những cái sự kiện, những cái vấn đề chung quanh quá nhiều. Cho nên chúng ta phải đả thông, chúng ta phải gấp rút, phải thành tựu. Từ những cái lời dạy, ví dụ như Hòa Thượng nói là phải buông bỏ, thì chúng ta thực sự phải buông bỏ. Hòa Thượng nói là chúng ta phải hằng sống với cái tính giác của mình, thì thực sự chúng ta phải gì? Phải vào được cái chỗ đó. Hay hoặc là Hòa Thượng nói phải kiểm điểm, phải tỉnh sáng, chớ lầm những cái niệm tưởng. Thì rõ ràng cái công phu này rất là dễ, thưa quý vị. Theo như cái nhận định của huynh đệ chúng tôi đó, trong mọi thời, mọi quay nghi, mọi sinh hoạt, những cái niệm tưởng của mình đó, nó ló lên là mình biết. Mình đừng để nó kéo mình đi, phải không? Nó không đủ sức kéo mình đi, mình cũng không lầm chạy theo nó. Tức là mình sống được với cái bình thường của mình, nó giản dị như vậy thôi. Nó không đòi hỏi mình phải là làm cái gì. Tuy nhiên nếu như cái công phu tọa thiền của mình mà nó thuần thục thì mình thực hiện cái này, vào được cái chỗ này không khó khăn gì hết. Còn nếu mà mình còn bị lao lư bởi những cái chuyện này chuyện kia, tuy rằng mình là cái người đã để tâm tu hành lâu rồi, nhưng mà những cái chuyện mắc mú liên hệ nhà cửa đất đai danh vị gì gì đó mình chưa có buông được, thì thưa quý vị, không vào được, không làm chủ được, không phá được cái vọng niệm. Những cái niệm tưởng ban đầu mình chạy theo, mình vướng mắc. Mà như vậy thì coi như phải cẩn thận á. Cái lâm chung mà nó đến bất tử là mình không có đường đi. Mình quờ quạng, mình không biết đi đâu. Thì ai cứu mình được? Mình phải chuẩn bị cái đường đi, cái bước đi của mình, thưa quý vị. Mình cứu mình chứ không ai cứu mình, phải không? Mình cứu mình là an toàn nhất. Mà bây giờ mình muốn mình cứu mình á thì phải ngay bây giờ mình lo những cái gì mà mình thấy rằng mình còn yếu, những cái gì mình thấy mình chưa xong, những cái gì mình thấy là mình phải dốc lòng, phải đánh mạnh, phải thực hiện, thì mình phải cố gắng. Nếu chưa được thì quý vị thấy những hành giả đó, người ta có thể bỏ ăn bỏ ngủ làm sao cho được cái đó, thấy không? Ví dụ như mình ngồi thiền, vừa đau chân mình kéo ra, mình đâu có cảm nhận được cái sự an lạc của cái người ngồi thiền suốt như thế nào. Và mình cũng không biết được rằng cái người mà ngồi thiền suốt, họ có cái lực, họ sẽ làm chủ được các cái giấy niệm như thế nào, những cái giấy niệm không làm gì được họ như thế nào. Mình không biết, mà mình không biết mình chỉ nói thôi, phải không? Thì bây giờ mình muốn vào cái công phu đó là phải, ví dụ như bây giờ ngồi đau chân hả, đau ngồi tới, ngồi một tiếng đau hả, ngồi hai tiếng, một tiếng rưỡi đau đi, chết không sợ. Thì mình phải là xung thiên như vậy đó. Phải phát chí như vậy đó thì mình mới là chiến thắng, mới làm chủ mình được. Đó là tôi nói một cái ngồi thiền thôi, nó còn nhiều thứ khác lắm thưa quý vị, nó còn nhiều thứ khác, còn nhiều cái cạm bẫy khác nữa. Tôi nói là những cái cạm bẫy thường thôi. Ví dụ như mình yếu gan, bác sĩ dặn đừng ăn đồ chiên đồ xào, đừng ăn bột ngọt, phải không? Nhất là ăn đường. Tôi nói giả tỷ như vậy mà. Nhưng mà thưa quý vị, trời nắng bức khó chịu mà có một ly nước ngọt để trước mắt mà biểu mình đừng ăn rồi làm sao đây? Đó. Nó là những cái tầm thường, những cái hết sức là thường thôi. Nhưng cái người mà chưa làm chủ được thì không chiến thắng được. Thì không chiến thắng được thì nhất định cái ly nước ngọt này nó sẽ vô trong bụng mình hết, chứ không chạy đâu hết. Rồi ăn uống cũng vậy đó. Nói bác sĩ nói vậy chứ rồi ăn mà không có đồ chiên đồ xào ăn không nổi. Đó. Thì nói cái ví dụ như là quý vị biết mà, mấy cái chao đó, chao ăn ngon dữ lắm, phải không? Đấy, như chao, cái lò chao Thường Chiếu đây nổi tiếng với quý cô nè. Đó. Nhưng mà ai không biết là ăn chao sưng gan. Quý vị cứ thử ăn liên tiếp chừng tuần lễ coi, quý vị đi bác sĩ coi, sưng gan á, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà mình ăn chao vẫn ngon, và rồi mình cũng cứ mua chao mà ăn. Rồi nó lạ đời vậy, nó quen rồi. Cái kiểu mà mình là mình không có áp dụng lời dạy của ông Khổng Tử. Ông Khổng Tử ông dạy sao? Ông nói là mình phải nghiêm chỉnh với mình, và mình phải gì, khoan thứ với bên ngoài. Mà đằng này thì mình khoan thứ cho mình mà mình nghiêm chỉnh bên ngoài. Mình nghiêm chỉnh bên ngoài là sao? Mình nói chuyện với mấy vị nha. Ồ, mấy vị tu hành ăn chay nha, đừng có ăn chao nha. Ăn chao là sưng gan đó. Nhưng mà mình mua chao và mình ăn. Mình nói vậy mình muốn ăn chao. Thì quý vị thấy một chút như vậy thôi. Mình cứ tha thứ, mình cứ bảo vệ, mình cứ là trạng sư cho mình. Thì nó không tới đâu hết. Cho nên cuối cùng là Hòa Thượng dạy. Hòa Thượng nói mấy chú cố gắng, mấy chú làm chủ từng cái giấy niệm cho tôi. Vừa khởi lên là mấy chú làm chủ, không để nó kéo lôi, không chạy theo nó, là mấy chú sẽ được định. Và có định thì có trí tuệ giản dị, phải không? Nó rất là giản dị. Thì đó, nói cái trong cái quá trình này, thưa quý vị, nó phải chuyên sâu vào thiền định. Mà khi mình có thiền định rồi thì như ở đây nói rằng, khi mà đã có được cái thiền định rồi đó thì mọi cái lăng xăng mất, thì tức là cái điềm báo là định, có thiền là nó có định đó. Và những cái lăng xăng đó nó mất, mà những cái lăng xăng đó là những cái, hoặc là những cái hiện tượng trước mắt chúng ta không làm chủ được, chúng ta chạy theo nó, hoặc là những cái giấy tưởng ở trong cái trong cái tâm mà gọi là cái giả đó. Cái mình gọi là cái tâm của mình bây giờ là cái đồ giả nha, không phải thiệt đó. Thì những cái giấy niệm lăng xăng đó mình cũng Nếu mình có thiền định thì nó cũng mất luôn. Cho nên khi mà chuyên sâu được trong thiền định rồi thì mọi lăng xăng đều dứt, và cái trí tuệ hiện tiền, theo đó giác ngộ, giải thoát. Và ngang đây có thể nói rằng mình vào được cái vị, mình sống được hay là được cái trí tuệ vô sư. Mà quả thật như vậy, cái trí tuệ này là do mình buông hết vọng tưởng, do mình làm chủ không bị vọng tưởng dẫn, do mình không còn lăng xăng bởi những cái vọng tưởng. Thì đâu có thầy là ai. Cho nên được vào được cái chỗ này, được trí tuệ này gọi là trí tuệ vô sư. Đó. Thì người tu chúng ta, cái chỗ nhắm của chúng ta, cái đã thông mà có thể nói là quan trọng bậc nhất, là tất cả những cái lăng xăng, những cái vướng mắc, những cái mà nó bám thủ từ lâu nay đó, chúng ta phải, một cách nói là phải triệt tiêu nó thôi. Đó. Thì chúng ta mới là thật sự mới là an ổn. Thì đó, đức giáo chủ của chúng ta qua một cái quá trình từ cái thời bé thơ, với những cái hiện tượng trước mắt ngài thấy rõ như vậy, và sau khi ngài quyết định rời bỏ tất cả vào rừng tu khổ hạnh, và cuối cùng rồi ngài vượt thoát cho đến thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề. À, đạo quả vô thượng bồ đề đó là gì? Là không vướng mắc, phải không? Tôi có thể nói thời ở trong hoàng cung thì vướng mắc những cái vinh về vị, những cái thụ hưởng dục lạc của con người, của kiếp người, của bậc đế vương. Nhưng mà rõ ràng khi mà ngài vào rừng, ngài xuất gia, ngài tu khổ hạnh, đánh đổ liền. Quý vị thấy không? Khi mà ngài bước vào rừng, ngài tu là tu khổ hạnh. Cho nên ngài không hề có thị giả, không hề có đầu bếp. Quý vị đọc sử nào của Đức Phật mà có tìm ra đầu bếp của Phật là ai không? Bởi vậy cho nên ngài ngộ đạo, ngài giác ngộ. Thưa quý vị, nói như vậy để mình tu đó. Mình thấy thầy của mình thấy Phật của mình như vậy để mình tu, phải không? Ngày hôm nay với cái hoàn cảnh, với cái điều kiện đời sống của con người của thời đại này, nó những cái tiện nghi như vậy, nó tự nhiên nó như vậy. Thì ví dụ như bây giờ thiền viện đông người thì phải sao? Phải có nhà bếp. Hòa thượng không chấp nhận để cho quý cô phụ trong nhà bếp, để cho chư tăng tự nấu, tự ăn. Thì cũng phải gì? Cũng phải có nhà bếp, cũng phải có người nấu để có mà ăn. Đời sống của chúng ta, cái sinh hoạt của chúng ta là bây giờ như vậy. Mà đã là như vậy thì mình thấy nó xa với cái nguyên thủy, phải không? Nó xa với cái sự duyên, cái hoàn cảnh mà chính Đức Giáo Chủ chúng ta trong cái thời tu hành ngài đã ổn định, đã sắp đặt như vậy đó. Nên là suốt một dọc dài từ khi vào rừng tìm thầy học đạo, 6 năm tu khổ hạnh, suốt 49 ngày đêm với cội bồ đề, cho tới thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài không hề đặt cái vấn đề ăn uống hoặc là gì hết, phải không? Một cái điểm đặc biệt như học lịch sử ngài tới đây ấy, thì chúng ta thấy ngài cứ tu thôi. Ngài trải cỏ làm tòa ngồi dưới cội bồ đề. Ngài không có đặt cái thời gian là mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ xả thiền, tìm cái này không hề có. Kinh điển của ngài để lại vô số đó, tạng kinh cả hàng mấy trăm tập dày như vậy đó. Tất cả những cái bài pháp được ghi lại đầy đủ, nhưng mà không hề có cái bài kinh nào mà ngài có cái giờ xả thiền, ngài có cái giờ ngồi thiền ở dưới cội bồ đề. Mà Ngài đặt cái tòa đó rồi Ngài ngồi với một lời thề kiên quyết: nếu không đạt được đạo quả vô thượng thì không rời chỗ ngồi này. Đó, kiên quyết như vậy đó. Mình ngồi thiền, giả tỷ như khuya 3 giờ ngồi thiền thì ngồi tới khoảng chừng 4 giờ mấy là mình trong tới 5 giờ. Có khi mình nói sao mà đồng hồ bữa nay không biết nó còn chạy hay nó ngủ luôn rồi. Mình trong cho tới 5 giờ để làm gì? Để kéo chân ra chứ không có gì, nó không có cái gì mà gọi là quan trọng hết á. Đến 5 giờ là nghe là báo chuông rồi mình kéo chân ra rồi thôi à. Rồi mình cảm nhận như vậy đó, một cái đời sống, một sự sinh hoạt, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ cho tới trưa, tới chiều, tới tối, tới khuya 3 giờ trở lại mới gặp lại cái giờ công phu đó. Thì quý vị thấy cái giờ công phu của mình nó ít quá, thưa phải vậy không? Ít quá. Vị giáo chủ của mình hồi xưa là khi mà ngồi rồi thì không nói ngày đêm, không nói là nhập sức gì hết, mà liên tục chừng nào đạt được giác ngộ mới thôi. Còn mình bây giờ thì nó bị cắt xén, nó bị chuyện này chuyện khác, nhiều thứ quá. Thưa quý vị, đó là gì? Đó là cái duyên của chúng sanh, nó cũng là cái nghiệp, cái phần của chúng sanh như vậy, rồi cũng là cái hoàn cảnh ngày hôm nay như vậy. Cái hoàn cảnh ngày hôm nay nói đến đây đó thì quý vị thấy mình sẽ cảm thương. Cảm thương cái gì? Mình cũng có một cái thân người, nhưng mà cái thân của mình nó yếu đuối quá, nó đủ thứ bệnh hết. Sáng uống thuốc cảm, chiều uống thuốc đau nhức, vân vân, rồi trưa lại sức dầu, tối lại dán thuốc dán, đủ thứ chuyện hết. Cái thân mình nó tệ như vậy, cũng là một cái thân, cũng là cái thân tứ đại hợp thành. Nhưng mà cái thân tứ đại hợp thành của mình là đồ là toàn đồ dởm không, không có đồ riêng gì hết. Đó. Bây giờ thì mình mang gánh cái thân như vậy đó, mình cũng phải ráng chịu chứ làm sao. Còn cái là mình phải phát cái tâm cương quyết như Hòa Thượng dạy, nguyện tu chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Thì biết rằng có chậm, có nhiều chướng ngại, có nhiều trở duyên trên cái quá trình đó đó, nhưng mà mình cương quyết thẳng tới, đi tới, đừng ngán, đừng sợ. Thưa với chư huynh đệ, toàn thể quý vị, chúng ta phát một cái tâm là đừng ngán, đừng sợ thì nhất định chúng ta sẽ thành tựu. Khi mà chúng ta đã chuyên sâu rồi, chúng ta phát được cái tâm đó rồi thì nhất định là cái đạo giác ngộ giải thoát, chúng ta sẽ gì? Sẽ được là cái người mà hưởng được cái giá trị đó. Bởi vì tu thiền thì không nói chứng đắc, nhưng mà mình hưởng, mình nhận được cái giá trị đó thì chính mình chứ không phải là ai. Cho nên tuy nhiên như vậy, huynh đệ chúng ta đừng bao giờ thoái tâm, cứ nguyện, cứ tu. Trở lại cái vấn đề hồi nãy tôi nói là người tu tịnh độ, thì người tu thiền mình đi đâu, chết mình đi đâu? Ngay bây giờ đây á thì mình biết là mình đi đâu rồi, phải không? Nếu như ngay bây giờ mà mình thích đi chợ, mình thích đi phố, đi gì đó thì mai mốt chết nó cũng vậy đó. Cho nên bây giờ mình phải nghiêm chỉnh đi con đường Phật, đi trong cái sự tỉnh giác, đi con đường sáng suốt, tự tại mà đi, không bị nghiệp dẫn. Thì bây giờ mình phải tu tập, phải quán chỉnh như thế nào đó để mình được đi con đường đó ngay bây giờ, không đợi tới cái lúc mà miệng giật, tay quơ, vân vân, mà ngay bây giờ mình phải đi con đường đó. Đó là con đường sáng của Phật, con đường mình làm chủ, con đường mình không bị nghiệp dẫn, con đường sáng suốt, đi con đường đó. Nguyện đi con đường đó, và chừng nào đầy đủ cái đạo hạnh, cái trí tuệ thì giác ngộ giải thoát. Mình cũng không mong cầu gì khác. Thì trong cái trong cái ngày đầu tiên nói chuyện khai pháp thì nãy giờ tôi nói nhiều cái vấn đề thì trong đó có những cái vấn đề liên quan đến cái công hạnh, cái cuộc đời của vị giáo chủ chúng ta. Thì thưa với toàn thể quý vị, chúng ta thấy vị giáo chủ chúng ta trong cái thời còn là thái tử, còn là một ông hoàng đó, thì ngài chứng kiến cái gì thì cái đó nó trở thành cái điểm tựa, cái mấu chốt để mà ngài từ đó ngài bật lên. Chứng kiến cảnh già bệnh chết của chúng sanh, từ đó ngài bật lên, ngài quyết tâm tìm cho ra một cái lối thoát. Tại sao con người muôn loài đều bị cái luật già bệnh chết này nó chi phối mà không ai tìm ra được một cái lối nào khác? Ngài là từ đó mà ngài quyết tâm ngài đi vào. Và khi mà ngài quyết tâm đó thì ngài xuất gia, phải không? Ngài chọn con đường xuất gia, quý vị. Mấy cái này là mấy cái người tu thiền chúng ta phải để ý đó. Bởi vì có khi nói mình tu thiền thì xuất gia tại gia gì cũng tu được hết, ở đâu cũng tu cũng được. Nhưng mà ở trong cái vị phàm phu chúng ta thì nên có cái phát đại nguyện làm người xuất gia, thọ giới, giữ giới thanh tịnh để tu hành. Đây là một cái trợ duyên lớn trên bước đường tu hành. Cho nên ngài phát nguyện xuất gia để cứu muôn loài, phát nguyện xuất gia để tìm cho ra cái đáp án là giải quyết vấn đề già bệnh chết của chúng sanh. Và ngài nhất định thực hiện. Bao giờ mà chưa tìm ra được cái cách để mà giải quyết già bệnh chết á thì ngài chưa yên lòng. Bởi vậy cho nên khi còn là Đông Cung Thái Tử, ngài chưa tìm được, chưa nghĩ ra được cái cách gì đó, ngài chưa vượt thành được để mà đi tu đó, thì mọi dục lạc, nào là những cung phụng của một ông hoàng, rồi thì những cái cảnh gia đình gì gì đó đối với ngài nó chết, nó không còn hoạt động nổi trong lòng của một cái người đang khắc khoải những cái việc mà làm sao giải quyết được già bệnh chết của muôn loài, của chính mình. Thưa quý vị thấy có phải vậy không? Nghĩa là ngài chết tất cả những cái dục lạc, những cái hưởng thụ ở trong hoàng cung. Do vậy cho nên ngài giữa đêm ngài mới vượt khỏi thành, vượt khỏi tất cả những cái đó. Bởi vì ngài biết rõ ràng những cái đó là giả, những cái đó là không thiệt, những cái đó không có tồn tại được. Thì giả tỉ như phụ hoàng là vua Tịnh Phạn, vua nói rằng ngài là con duy nhất, là người kế thừa duy nhất, là người để mà lãnh đạo thần dân này duy nhất, không còn ai nữa, và cũng là cái đứa con cưng duy nhất của vua Tịnh Phạn. Nhưng mà ngài Đông Cung Thái Tử, hoàng tử Sĩ Đạt Ta nghiệm thấy rằng cha nói như vậy, với bao nhiêu những cái nhiệm vụ, những cái sự đặc định như vậy đó, nhưng mà không có thực hiện được gì hết, phải không? Là mình già cha không cứu được, mình bệnh cha không thế được, mình chết cha mình chỉ khóc mà thôi. Cho nên dù cho phải cãi lời phụ hoàng, phải làm trái lại với tất cả thần dân, nhưng mà ngài cứ làm, ngài cương quyết phải làm và làm đến nơi đến chốn. Do vậy cho nên ngài yên lòng vượt thành và vào tu. Thì những cái thời gian cam go là tu mà phải đi tìm thầy, rồi phải tu khổ hạnh đủ thứ hết, nhưng mà ngài cương quyết nhất định là phải tìm cho ra cái cách, cái pháp để giải quyết được vấn đề già bệnh chết của chúng sanh. Cuối cùng rồi thì Ngài đầy đủ thiền định, đầy đủ trí tuệ, Ngài được trí vô sư, cho nên Ngài tuyên bố Ngài được giác ngộ, được thành Phật. Và Ngài ban rải pháp âm. Những bài pháp đầu tiên Ngài hướng dẫn cho những người đồng tu, những người mà gần gũi với Ngài đó, là pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên. Lần sau tôi sẽ triển khai những cái bài pháp này. Đó là những cái giác ngộ, những cái trí tuệ mà Ngài đã đạt được, gọi là Ngài đã thành Phật đó. Thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện đầu năm, tôi chỉ trình bày được một số những cái vấn đề như vậy. Mong rằng toàn thể chư vị tôn đức tăng ni cũng như huynh đệ quý Phật tử, tất cả huynh đệ chúng ta luôn phấn khởi và phát tâm tu học, nguyện tu học chừng nào thành Phật mới vừa lòng mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.